Chàng rể ma giới, chương 858, báo danh, gocchuyenaudio.com. Đúng như những gì trong dự liệu, nguy cơ biến động tiền tệ ở âm ảnh đế quốc và huyết sát đế quốc sau nghi thức duyệt binh lại càng trở nên kịch liệt hơn. Thế cục của đọa thiên sứ đế quốc thì ổn như bàn thạch. Trên dưới đọa thiên sứ đế quốc đều có một tín niệm hình thành từ câu nói của Mechia. Chúng ta không sợ chiến tranh đổ bộ. Lời tuyên ngôn đầy bá khí này từ sau khi Bạch Dạ Đại Đế Vẫn Lạc lần đầu tiên phát ra từ miệng quân vương của đọa thiên sứ đế quốc. Lời tuyên ngôn vô cùng tự tin và cũng hoàn toàn không phải tự tin một cách mù quáng. Vũ lực đọa thiên sứ phơi bày trong lễ duyệt binh đủ để tung hoành cả ma giới, thậm chí nữ hoàng bệ hạ còn lười che giấu bí mật của những binh chủng cường đại kia. Sau khi nghi thức duyệt binh kết thúc, lực ngưng tụ và lòng tự tin của nhân dân đọa thiên sứ đã đạt tới mức cường đại chưa từng có. So sánh ra, nhân tâm của hai đại đế quốc còn lại vô cùng hốt hoảng. Họ chỉ sợ rơi vào một cuộc chiến không thể giành chiến thắng. Có tin tức truyền đến, âm ảnh đế quốc và huyết sát đế quốc đã bí mật liên minh cùng nhau đối kháng đọa thiên sứ đế quốc. Cho dù là thật hay giả thì đọa thiên sứ đế quốc trước mắt đã không thẹn với danh hiệu cường quốc đệ nhất ma giới, bao quát cả về quân sự với kinh tế. Ai có thể nghĩ ra chỉ vào 2 năm trước thôi, đọa thiên sứ còn là đế quốc nhỏ yếu nhất trong tam quốc, còn phải nhờ vào lực lượng của âm ảnh mới có thể ngăn chặn gót chân xâm lược của huyết sát. Không phải huyết sát hoặc âm ảnh trở nên yếu hơn mà là đọa thiên sứ trở nên cường đại đến khiến cho người ta khó mà tin được. Ngắn ngủi trong 2 năm, nó đã phát sinh biến hóa về chất. Âm ảnh đế quốc và huyết sát đế quốc hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng cũng có thể tạm thời ổn định nguy cơ tiền tệ xuống, nhưng trí giả Catherine đã nhìn ra, nguy cơ này khả năng mang đến một chuỗi hậu quả đáng sợ, thậm chí có khả năng làm sụp đổ nền kinh tế của một đế quốc. Loại chiến tranh kinh tế đặc biệt này lần đầu tiên xuất hiện tại ma giới, lực sát thương xứng đáng với 2 chữ khủng bố. Chẳng qua trước mắt dân chúng bị một chuyện khác hấp dẫn. Vũ đấu đại hội của huyết sát đế quốc sắp bắt đầu. Vũ đấu đại hội lần này tổ chức tại cổ chiến trường thuộc cảnh nội thiết quyền lãnh địa. Nhân tuyển tham gia không hạn chế ở nội bộ huyết sát đế quốc mà là cường giả toàn ma giới. Huyết sát đại đế, đệ nhất cường giả Ryzen cũng tự thân xuất mã. Catherine đại đế của âm ảnh đế quốc, vương phu của đọa thiên sứ đế quốc kiêm song hệ tông sư đứng đầu ma giới Gai cũng nhận lời mời xuất chiến. Trên dưới huyết sát đế quốc vô cùng coi trọng sự kiện lần này. Nghe nói, riêng việc thiết chí phòng hộ kết giới đã phải mất thời gian 1 năm, Ryzen đại đế còn đích thân tới kiểm nghiệm. Cũng giống với nghi thức duyệt binh, cả đại hội được truyền hình trực tiếp trên TV. Lần lên sóng này có sự giúp đỡ tận tình của đọa thiên sứ đế quốc, phái tới đông đảo những nhân viên chuyên nghiệp tham dự kiến thiết. Thời gian báo danh là 3 ngày nhưng mà từ trước đó 1 tuần lễ, lãnh địa thiết quyền cũng đã kín người hết chỗ. Cho dù hiện tại, đá bóng và trò chơi ma pháp là hạng mục vận động đứng đầu ma giới, nhưng đối với những ma tộc hiếu chiến ngấm vào máu thì cách đấu vẫn giữ địa vị không thể thay thế. Hơn nữa, lần cách đấu này chưa từng xuất hiện bao giờ, vì nó có sự. gocchuyenaudio.com, hiện diện của những cường giả đệ nhất, địa điểm báo danh đại tái, nơi thông báo thành tích và khu tuyển thủ chờ đợi ra sân thống nhất tại cạnh kỹ trường trên cổ chiến trường mới được mở rộng của thiết quyền lãnh địa. Cạnh kỹ trường này vốn chỉ gần bằng đại hình cạnh kỹ trường ở huyết sát đế đô thôi, sau khi được sửa chữa xây dựng lại, nó đã mở rộng gấp đôi, có thể dung nạp gần 10 vạn người xem. Do thực lực tuyển thủ dự thi lần này rất cao, suy xét tới vấn đề an toàn, người xem không thể tới tận cổ chiến trường để xem, chỉ có thể nhìn qua màn hình đặc chế xây dựng quanh cạnh kỹ trường. Kỳ thực muốn xem qua TV ma pháp thì có thể nhìn ở bất cứ đâu, nhưng tới gần cạnh kỹ trường có thể cảm thụ được bầu không khí nhiệt liệt, có thể quan sát chiến đấu từ những góc độ khác nhau. Cho nên người xem vẫn đổ xô về lãnh địa thiết quyền như cũ. Vào ngày báo danh cuối cùng, Trần Duệ cũng đã chạy tới thiết quyền lãnh địa. Mọi người đều biết chiến lược duyệt binh của đọa thiên sứ đế quốc đem lại thành công lớn. Nhưng thực ra tất cả sắp đặt đã bắt đầu từ khi 3 đại đế quốc ký kết hòa bình. Đặc biệt là những chuyện lỗ lớn như tất cả kỹ thuật mới của đọa thiên sứ đều phân hưởng cho 2 đại đế quốc còn lại, TV ma pháp, rượu vàng. Đều là mồi nhử, làm bước đệm cho sát chiêu chân chính ngân hàng chót lọt đánh trúng chỗ yếu hại. Với mô thức có bề ngoài kiếm nhiều lợi nhuận nhưng thực tế bên trong lại ẩn giấu nguy cơ đáng sợ. Loại nguy cơ này không thấp hơn một trận chiến tranh liên quan đến sinh tử là mấy. Nguy cơ tiền tệ chỉ là bước mở đầu, nếu như dẫn phát một hệ liệt về bão tài chính thì kinh tế 2 đại đế quốc sẽ chính thức sụp đổ. Dưới hoàn cảnh đó, cho dù 2 đại đế quốc muốn đồng quy vô tận phát động chiến tranh thì đọa thiên sứ đế quốc cũng không vì thế cô mà chịu tổn hại. Trần Duệ muốn xây dựng một thế giới phồn vinh ổn định ma giới, có thể là hình thức liên minh nhưng cũng có thể dùng chiến tranh kinh tế tới thống nhất. có điều, dù sao thì hắn vẫn muốn dùng biện pháp mềm mỏng thực hiện cái trước hơn. Sở dĩ hắn phát động chiến tranh tiền tệ cũng giống như dụng ý của lần tổ chức nghi thức duyệt binh. Phơi bày, chấn nhiếp tạo thế. Trên bàn đàm phán tương lai, nắm tay ai càng lớn chính là kẻ nắm đạo lý. Lần báo danh này, toàn bộ người thân và người yêu của Trần Duệ đều tới, kể cả Mechia cũng có mặt. Người trong đám tham gia đại tái, trừ Trần Duệ ra còn có Lola, Đâu Đâu, Loman và Olivia. Tham gia vũ đấu đại hội lần này, giúp Trần Duệ đánh bại Ryzen, rửa sạch sỉ nhục ở locker yếu tắc lần trước là mục tiêu hàng đầu của Lola. Trần Duệ không ngăn cản nàng, cho dù đụng phải Ryzen cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, chắc hẳn không có nguy hiểm. Hơn nữa, Lola có con đường đi lên đỉnh cao của riêng nàng, hắn không muốn cản trở. Loman thực ra là người tiếp xúc với vô tận chiến binh sớm nhất. Trần Duệ còn đặc biệt mở quyền hạn chế thời gian ra cho hắn. Trải qua mấy lần ma luyện chiến đấu giả thuyết kết hợp với khắc khổ tu hành ở hiện thực thêm hiệu quả đặc thù của phong tinh cùng ảo ảnh sân huấn luyện, thực lực hiện tại của Loman đã là ma đế đỉnh phong. Không chỉ như thế, Loman đại gia lúc này đúng là xuân phong đắc ý. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Delia đã chấp nhận sự tồn tại của Maidilu, Điệt Nhi tiểu nhân có thể nói là trái ôm phải ấp. Lần đại tái này là cơ hội ma luyện khó. Góc truyện audio.com, có được Loman cũng muốn thông qua giao thủ với cường giả để tìm đường đi tới cảnh giới cao hơn. Cô nàng Hắc Long nay đã không còn chú ấn trong người. Nguyên nhân Olivia tham gia lần đại tái này không phải vì đột phá gì mà là nhắm vào mớ tiền thưởng to lớn. Những người thông qua vòng sàng tuyển thứ nhất đều được thưởng 50 hắc tinh tệ, tiến vào bán kết sẽ giành được 1.000 hắc tinh tệ. Lý do Đâu Đâu đại gia tham gia đại tái lại càng đơn giản, do tiếp xúc với long tộc quá lâu trùng biến hình đại gia đã sớm nhiễm thói quen vơ vét của cải. Sau khi nghe cô nàng Hắc Long phấn chí bừng bừng bấm tay tính tiền, Đâu Đâu lập tức đưa ra quyết định dự thi. Chỗ này không thể không nói tới Paliuka, độc long đại gia đã sớm mất tích từ hồi Augustine Las mang La Lị co dâu tới ám nguyệt. Thực ra, hắn được Augustine Las mang tới long đảo tu hành. Lúc giàu, độc long đại gia từng thề rằng sẽ tới đại tái kịp thời, đánh bại Ryzen để rửa sỉ nhục khi trước. Nhưng không biết vì sao, hiện tại vẫn còn chưa xuất hiện, khiến Betty tiểu thư rối ruột rối gan một hồi. Hôm nay là ngày cuối cùng, người tới báo danh vẫn nườm nượp không dứt. Ở nơi đăng ký vẫn xếp thành mấy cái hàng dài, người vây xem xung quanh càng giống như biển rộng. Báo danh rất đơn giản, trước hết nộp một hắc tinh tệ làm phí báo danh, đăng ký một ít tin tức cơ bản, sau đó lấy mã số, đến lúc đó sẽ tùy cơ hội rút thăm rồi được xếp tới từng tổ để tiến hành sang tuyển. Trần Duệ vẫn đeo mặt nạ, mặc áo choàng, bởi vì quan hệ với gai cho nên trang phục thế này đã trở thành model ở ma giới. Vậy nên không ai nhận ra cái người mặc áo choàng trên vai có củ hành tây này là Vương Phu Đọa Thiên Sứ, song hệ tông sư danh chân ma giới. Chỉ là sắc đẹp của Lola hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đồng thời cô nàng Hắc Ông bên cạnh cũng được rất nhiều người liếc nhìn. Trần Duệ đang muốn mang đám người Lola xếp hàng vào đội báo danh, bỗng dưng bên phải đám người truyền tới một luồng hơi nóng hầm hập. Người đứng xem phải giạt ra làm hai bên. Mấy người đi ra từ đám đông, cầm đầu là một nữ tử tóc đen áo đen, khoác áo choàng, trên mặt che khăn. Tuy không thấy rõ diện mạo và vóc người nhưng lại có thể cảm thụ rõ khí chất lỗi lạc ung dung. Kia không phải là Fanta, đệ nhất pháp sư cung đình của âm ảnh đế quốc sao? Đúng rồi, người kia là Fanstem, đệ tam tướng quân tân nhiệm của âm ảnh đế quốc, nghe nói là một cường giả mạnh nhất trong quân. Những người kia đều đi phía sau. Nữ nhân kia, cái gì mà nữ nhân? Kia nhất định là Catherine đại đế âm ảnh, mỹ nữ đệ nhất ma giới. Catherine đại đế tới, Catherine phát hiện ra đám người Trần Duệ, đôi mắt phía sau diện xa lóe sáng lập lòe, nghênh đón cái nhìn của Trần Duệ. Hai người đều che giấu khuôn mặt thật nhưng đối thị bằng ánh mắt này thì cho dù là mặt nạ hay khăn che đều trở nên dư thừa. Thực ra, cho dù là tình cảm hay thân thiết cả hai đều khá hiểu rõ đối phương, đáng tiếc đến giờ vẫn đứng thế đối lập. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi, Trần Duệ mở miệng trước. Câu nói này chỉ mình Catherine mới có thể nghe rõ ý tứ chân chính. Sẽ có một ngày ta nắm giữ lực lượng làm cả thế giới run sợ đi tới âm ảnh đế quốc, không sợ nàng là người thừa kế nữ hoàng, không sợ nàng bước lên hoàng vị, ta nhất định sẽ cướp nàng về. Năm đó ở U Dạ Thấp Địa, hắn đã nói câu đó. Khi đấy câu nói này chỉ là một câu vọng tưởng nực cười, không ngờ chỉ mới mấy năm. Từ lúc đầu ở, góc truyện audio.com, U Dạ Thấp Địa mãi cho tới lần niết bàn thứ 5. Từng chuyện cũ nhanh chóng hiện ra trong đầu, Catherine cảm thấy lòng mình bị sự ôn nhu nhàn nhạt xâm chiếm nhưng đôi mắt nàng vẫn kiên định như cũ. Ta và Ryzen đều xem thường ngươi, cùng là một câu nhưng có hai ý nghĩa, xem thường không chỉ là thực lực cá nhân mà còn có nhiều thứ khác. Câu nói này cũng chuyển rời tư tình cá nhân sang chuyện công, biểu lộ thái độ của chính mình. Hai người đều là kẻ có tâm tư linh mẫn, chỉ ngắn ngủi hai câu cũng đã luồn lách qua mấy đường cong, người ngoài tất nhiên nghe không hiểu. Nhưng mà những người vây xem đều đoán được thân phận của kẻ mặc áo choàng này. Người có thể khiến Catherine Đại Đế đánh giá như vậy chỉ có thể là một người. Vương Phu Đọa Thiên Sứ, Đại Tông Sư Gai, Trần Duệ đang muốn mở miệng, bỗng dưng trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị. Đồng thời tay trái hắn mơ hồ trở nên nóng rực. Ở chỗ khán đài phía xa xa, một đứa bé được một nữ tử ôm đột nhiên kêu lên. Ba ba, ba ba, cách chương.